Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 9 tháng 11 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đâu là ý nghĩa chân thật của đời sống?" Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ngày xưa có một vị đại đế uy quyền nắm ở trong tay của mình, đã từng thiết lập nên cả một cái đế quốc rộng lớn. Thế rồi trong cái giấc mơ chinh phục của mình, ông ta đã chiến thắng một trận chiến khiến cho cả hàng trăm ngàn quân địch ngã thay ở trên chiến trường. Trong một buổi hoàng hôn, ánh mặt trời chiều chiếu lên cái bãi chiến trường đẫm máu như vậy. Vì đại đế này, trong một cái giây phút, chấn động cả tâm hồn, để tự hỏi rằng, tất cả những cái chiến thắng này đấy, nó có ý nghĩa gì hay không cho đời sống này? Thưa quý vị, tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng đều có thể đã từng sống với những giấc mơ của đời mình. Ai cũng đều đã từng hăm hở để thực hiện những ước muốn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà có lẽ ít ai có thể đứng lại ở trên cái đỉnh cao thành công của mình đó để mà tự hỏi rằng những gì mình đạt được thực sự có ý nghĩa gì cho đời sống của mình hay không. Cái vị đại đế mà tôi mới vừa kể với quý vị đó là đại đế A Dục, người chỉ ra đời sau Đức Phật 300 năm khoảng đó thôi. Và rồi sau khi ông ta tự hỏi một câu hỏi như vậy, vị đại đế này đã từ bỏ hết tất cả gươm giáo bạo lực để chinh phục các quốc gia. Ông ta trở thành một người Phật tử. Và kể từ đấy, ông ta không còn dùng súng dùng đàn, không còn dùng gươm giáo để bảo vệ cho thần dân của mình nữa. Ông dùng chánh pháp, ông dùng từ bi, ông dùng cái tấm lòng bao dung của mình để kiến thiết một vương quốc mà ở đó tất cả mọi thần dân đều sống trong an hòa, hạnh phúc. Một cách nào đó, ta có thể nói được rằng từ trên cái đỉnh cao chiến thắng của mình, một câu hỏi đã thức dậy ở nơi ông: đâu là ý nghĩa chân thật của những chiến thắng này? Và từ cái câu hỏi thức dậy đó mà một con người ác hiểm, một con người đã từng đem gươm giáo để bắt kẻ khác phải quỳ dưới chân của mình, con người đó cuối cùng đã trở thành một vị thánh vương ở trong lịch sử Phật giáo. Chỉ còn từ bi trí tuệ, chỉ còn tấm lòng bao dung để mà bảo hộ cho con người, để mà thiết lập một cái vương quốc thành trì của mình. Còn tất cả chúng ta ngày nay, chúng ta từng đuổi theo những giấc mơ trong tình yêu, trong danh vọng, và cũng không hiếm bao nhiêu người
thỏa mãn được những giấc mơ đó của mình, lấy được người mình yêu thương, đạt được tất cả sự nghiệp vật chất ở trong cái đời sống này, có được tất cả danh vọng mình mong ước. Nhưng mà rất hiếm người có thể từ ở nơi những thành tựu như vậy, trong cái đời sống mong manh tạm bợ này, mà đặt lại một câu hỏi: tất cả những cái đó thực sự có ý nghĩa gì cho đời sống của mình hay không? Tất cả những cái đó có giá trị chân thật nào để đưa ta trở về với cái hạnh phúc chân thật ở trong cuộc sống này? Ngày xưa cũng từng có một đoàn thanh niên đã từng đi tìm hạnh phúc cho đời mình. Đoàn thanh niên này đã từng thuê một cô gái đến với họ để nhảy múa, để ca hát, để mua vui cho những người thanh niên đắm say dục lạc này. Nhưng mà rồi trong đêm khuya, khi mà tất cả những người thanh niên này đang còn nằm say giấc ngủ, thì cô gái này đã trỗi dậy, đã lấy hết tất cả những của cải và cái đoàn thanh niên đó mang theo mình và chạy trốn. Những người thanh niên kia khi thức dậy thấy cái cô gái này đã lường gạt mình như vậy, đã lấy hết tất cả của cải của mình bỏ trốn ra đi như vậy, cả đoàn người tức tốc lên đường để đi tìm cô gái này. Đoàn người thanh niên đó không tìm gặp được cô gái, mà lại tìm gặp một vị sa môn ngồi ở dưới gốc cây đang tịnh tọa. Và đoàn người thanh niên này đã tới với cái vị sa môn đó mà hỏi rằng: thưa ngài, ngài có nhìn thấy một cô gái mắt như vậy, tóc như vậy, hình dáng như vậy, áo quần như vậy, chạy ngang qua đây hay không? Vị sa môn trầm tĩnh mà hỏi rằng: các anh em bây giờ đi tìm cô gái đó ư? Những người thanh niên đó bảo rằng: đúng rồi, chúng tôi phải đi tìm cô gái này để chúng tôi phải lấy lại tất cả những gì mà cô ta đã ăn cướp của chúng tôi, để chúng tôi phải trả thù trả hận một cái người con gái đã dám lường gạt chúng tôi như thế. Nhưng mà vị sa môn hỏi lại tiếp rằng: các bạn hãy suy nghĩ lại đi, cái mà thực sự các bạn đi tìm trong cuộc đời này là gì? Là cô gái đó ư? Là những của cải mà các bạn đã bị cô gái đó cướp đi đó ư? Đó là để trả lại bao nhiêu cái hận thù tức tối mà cô gái đó gây ra cho quý vị ư? Hay là các bạn phải đi tìm chính các bạn? Hãy đi tìm cái ý nghĩa chân thật cho đời sống của các bạn. Những người thanh niên đó nghe những lời của vị sa môn đó cũng một lần chấn động các tâm hồn của mình, suy gẫm và thấy rằng: đúng, cái mình đi tìm đâu phải là một cô gái kia, đâu phải là những của cải mà một ngày nào đó dù ta có tìm được cái chăng nữa, ta cũng sẽ đánh mất nó đi. Cái mà ta đi tìm phải là một cái gì chân thật, đi tìm trở lại cái con người thật của mình, để từ ở đó mà ta có thể nếm được cái hương vị hạnh phúc chân thật ở trong đời sống này. Không lẽ cả cuộc đời này ta cứ mãi miết đuổi theo những ảo ảnh này, đuổi theo những ảo ảnh khác? Không lẽ trong suốt cả cuộc đời này, sinh ra làm người, ta chỉ nắm bắt điện ảo ảnh này, rồi như một bong bóng vỡ, ta đi tìm một ảo ảnh khác mà nắm bắt? Và cuối cùng, đâu là ý nghĩa chân thật của đời sống ở đây? Đâu là cái con người chân thật của mình đây? Những người thanh niên đó sau đó đã trở thành những đệ tử của vị sa môn. Và vị sa môn đó, thưa quý vị, chính là Đức Phật, chứ không ai khác hơn hết cả. Có lẽ những người thanh niên đó cũng là tất cả chúng ta đang ngồi ở nơi đây. Ta cũng đi tìm trong suốt cả cuộc đời của mình, ta cũng nuôi biết bao nhiêu ước mơ của mình trong đời sống này, ta cũng đã từng tham đắm những dục lạc mà đời sống này mang lại cho ta. Nhưng mà tự một lần ta dừng chân trở lại mà tự hỏi một điều: tất cả những cái đó rồi nó là cái ý nghĩa như thế nào cho đời sống này? Hay là rồi cả cuộc đời của mình chỉ đuổi theo hết giấc mộng này giấc mộng khác, tìm cách chinh phục kẻ nọ kẻ kia? Hay là rồi cả giấc mộng này ta chỉ mong hơn thua về người này người nọ, ta chỉ sống mãi mãi trong những tranh chấp hơn thua phù phiếm, những thị phi điên đạo phải trái, Một kẻ mà sống như vậy, kẻ đó cuối cùng chết đi, có cái gì để mang theo đấy quý vị? Hay là cũng chỉ là những hận thù tranh chấp, cũng chỉ là những thị phi điên đạo? Cho nên Đức Phật mới dạy, người Phật tử không đi tìm chiến thắng. Kẻ nào mà không đi tìm chiến thắng thì kẻ đó sẽ không bị thất bại. Bởi vì như trong một cuộc chiến tranh, kẻ chiến thắng là kẻ mà sẽ nuôi dưỡng hận thù ở những kẻ thất bại kia, và kẻ chiến bại sẽ là những con người sống mãi trong uất hận, trong đau khổ. Kẻ bại người thắng, tất cả đều là những con người sống mãi trong đau khổ này thôi. Hãy đi tìm một cái gì chân thật hơn, và cái chân thật đó nó chính là ở đến ngay con người của mình đây. Lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó, dù cho cả cái thế gian này nó giống như một chiếc xe lồng lẫy của nhà vua đi, được kết bằng vàng, bằng ngọc, bằng lưu ly, nhưng mà một kẻ trí, kẻ đó cũng không bao giờ khởi lên một chút tham đắm nào ở nơi đó. Chỉ có những người ngu muội mới tham đắm vào ở cái chiếc xe lồng lẫy của thế gian đó thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì kẻ trí ngay đối diện với một kẻ huy hoàng của thế gian này, kẻ trí cũng nhìn ra được rằng tất cả đó rồi cũng sẽ tan vỡ. Một chiếc xe kia rồi cũng có ngày sẽ tan lụi. Tất cả những danh vọng quyền uy giữa thế gian này rồi cũng chẳng có ai ôm mãi nó được hết cả. Có cái gì ở đời này mà không hoài diệt đâu quý vị? Và bởi vì tất cả đều hoài diệt, bởi vì tất cả đều vô thường, mong manh, tạm bợ, mà người con Phật, một người học theo cái trí tuệ của Phật, mình phải quán chiếu tất cả những cái đó để thấy ra rằng đừng phung phí thì giờ và năng lực cho những trò chơi vô ích nữa. Hơn kẻ này một chút, thua kẻ kia một chút, ta gặt hại biết bao nhiêu là những đau khổ và những ảo vọng ở trong cuộc đời này. Ít lời gì với những trò chơi hơn thua như vậy. Được cái này mất cái kia, nhưng cuối cùng ta có bao giờ tự hỏi ở nơi cái giây phục cuối cùng mình từ bỏ cuộc đời này, tất cả những cái đó ta có mang theo được một cái gì đâu hết cả? Cho nên con đường của Phật mở ra không phải là con đường để giúp cho con người đi chinh phục cái này cái khác. Con đường mà Đức Phật mở ra không phải là con đường để cho con người dông ruồi ở chốn nọ chốn kia mà gặt hái tất cả những gì mình mơ ước ở trong cuộc đời này. Không, con đường của Phật rất giản dị. Đó là con đường đưa mình trở về để nhìn rõ con người của mình. Đó là con đường đưa mình trở về để mà khám phá cái suối nguồn hạnh phúc nằm ngay ở cái tâm hồn của mình đấy. Hạnh phúc cũng ở ngoài đó quý vị. Bởi vì biết bao nhiêu người đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, và cuối cùng tất cả những kẻ đó đều thất vọng hết cả. Ngay cả khi những kẻ đó gặt hái được những gì mình mong ước, thì chính cái mong ước đó nó cũng là mong manh, cũng là tạm bợ, cũng không phải là cái chân thật. Cuối cùng vẫn là thất vọng mà thôi. Cho nên kẻ nào trở về được với chính mình, đừng đổ thừa cho ai hết, đừng kết án ai hết, đừng buộc tội ai hết. Hãy trở về với chính mình đấy, để mà khai mở cái suối nguồn hạnh phúc của chính mình, để mở ra cái kho tàng mà mình vốn có đầy đủ ở đó. Ta có thể tự hỏi một điều: tại sao Đức Phật có thể mỉm cười trước tất cả những được mất hơn thua thành bại của đời sống này như thế? Ta có thể tự hỏi được rằng tại sao thế gian điên đảo như thế kia, thiên hà vùi đầu ở trong những trò chơi phù phiếm như thế kia, mà Ngài cứ mãi mãi ngồi an nhiên tự tại như vậy? Ngài mà an nhiên tự tại là bởi vì Ngài không để cho cái ngoại cảnh bên ngoài, những lời tiếng thị phi của thiên hạ, những được mất hương thô trong cõi đời này làm lay chuyển được cái tâm tư của Ngài. Hạnh phúc chính ở nơi Ngài, chứ không ở nơi đâu khác hơn hết cả. hạnh phúc chính ở nơi một trái tim từ bi, trí tuệ ở nơi Ngài. Chứ đâu phải hạnh phúc ở bên ngoài đâu quý vị. Dù là bên ngoài người ta có thể chửi bới mình, người ta có thể lăng mạ mình, nhưng nếu từ ở đích trái tim của mình, dòng nước từ bi có thể tuôn chảy được, thì tất cả những cái lăng mạ, vũ nhục ở bên ngoài đó chẳng làm mất đi được một chút nào cái hạnh phúc mình vốn có ở nơi đây. Phật sống với tâm từ bi được, mình cũng có thể sống với tâm từ bi được. Không ai bắt mình phải hận thù, không ai bắt mình phải ganh ghét, không ai bắt mình phải đố kỵ hết tất cả. Cái hận thù, ganh ghét, đố kỵ, một khi nào nó trỗi dậy, quý vị hãy tự hỏi, cái đó nó trỗi dậy từ ở nơi đâu? Có phải là từ ở cái tâm mê muội của mình hay không? Có phải là bởi vì mình đã đem bao nhiêu những cái được mất hơn thua trong cõi đời này dính mắc vào đó, để cho cái tâm của mình đấy hết vui tới buồn, hết sướng tới khổ, và cứ như vậy mình sống trong đời, nổi trôi theo những đợt sóng của đời sống? Chỉ cần tự hỏi những câu hỏi đó, mình sẽ biết rằng đâu là con đường của mình đi, đâu là cái mình đi tìm ở trong cuộc đời này. Việc đời có cái gì được mà không mất, sự đời có cái gì lên mà không xuống, lòng người có cái chỗ nào mà không có kẻ thương người ghét, không có kẻ khen người chế. Trước những được mất khen chê như vậy, giữ một tâm bình thản, để ở nơi cái trái tim bình thản đó có từ bi, có bao dung, có hỷ xả. Đó chính là cái hạnh phúc chân thật mà ta có thể nếm được ở trong cuộc đời này. Và tu tập theo Phật giáo chính là trở về để tìm lại cái suối nguồn đó. Tu tập trong Phật giáo chính là đào luyện cái trái tim của mình như thế nào, để trái tim đó không bị lắc lay, không bị dao động, không bị ngựa nghiêng bởi tất cả những đổi thay ở trong đời sống này. Ai là người sống được như vậy? Như Đức Phật dạy, kẻ đó tự thần không bao giờ tìm tới được. Cái thân này có thể chết, nhưng mà cái tâm hạnh phúc đó, cái tâm từ bi đó sẽ không bao giờ chết hết cả. Tự thần không bao giờ tìm tới được với những kẻ chiến thắng được mình là như thế. Và cũng vì vậy cho nên ở trong cái đạo của Phật, cái mà ta đi tìm không phải là chiến thắng một ai, mà hãy chiến thắng chính mình, chiến thắng những dục vọng tham sân ở nơi mình, chiến thắng cái lòng ganh ghét đố kỵ ở nơi mình, chiến thắng những tức giận buồn phiền trỗi dậy ở nơi mình. Chỉ cần chiến thắng đó thôi, quý vị sẽ xua tan biết bao nhiêu là đau khổ trong cuộc đời này. Khi một người vợ tức giận chồng, làm sao cho người vợ đó vượt qua cái cơn tức giận đó, thì người vợ sẽ tìm lại được cái tình yêu của mình với người chồng. Còn nếu như chỉ muốn hơn thua với người chồng của mình không thôi, vợ chồng mà tìm cách hơn thua lẫn nhau như vậy, sớm hay muộn gia đình đó cũng sẽ đổ vỡ mà thôi. Khi một cơn buồn phiền mà trỗi dậy, nếu chúng ta đem buồn phiền đó mà sống với đời, thì ta chỉ có những buồn phiền như vậy mà ban tặng cho những kẻ thân yêu chung quanh của mình. Một người mẹ mà buồn phiền, nỗi buồn phiền đó những người con phải gánh lấy. Một người chồng mà buồn phiền, vợ con phải vì cái nỗi buồn phiền đó mà làm cho bao nhiêu kẻ cũng sẽ buồn phiền theo như thế. Nhưng mà nếu một người chồng trong cơn tức giận mà chiến thắng được cơn tức giận này, để trở về với một cái trạng thái tâm hồn an tịnh, nếu như một người vợ trong cơn ganh ghét mà vượt qua được cái cơn ganh ghét này, trở về với cái trái tim hiền từ như thuở nào? Thưa quý vị, hạnh phúc chính là đó, hạnh phúc chính là ở đó, chứ không ở nơi nào khác hơn hết cả. Chiến thắng được những cơn tức giận của mình đó, chiến thắng được nỗi buồn phiền đang gầm nhậm tâm tư của mình đó, chiến thắng lòng ganh ghét đố kỵ của mình đó, chiến thắng tất cả cái đó, ai là người làm được? Người đó là người thành tựu được cái sự chiến thắng cao cả quý giá nhất, và đó chính là sự chiến thắng đưa con người trở về với hạnh phúc chân thật. Anh có thể làm hại một kẻ nào đó, anh có thể bắt kẻ khác phải quỳ gối trước mình, nhưng mà rồi kẻ đó sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho chính mình như thế. Nhưng mà ai là người chiến thắng những buồn phiền, tức giận, ganh ghét, đố kỵ ở cái con người của mình, người đó sẽ là người có được tất cả những gì mình mong muốn ở trong cuộc đời này: hạnh phúc chân thật cho một đời sống có ý nghĩa. Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây ai cũng có thể tìm được cho mình cái ý nghĩa chân thật đó. Ít hay nhiều, ai đó chúng ta cũng có được cái hạnh phúc chân thật đó ở trong cái đời sống này. Và chỉ có như thế, ta mới không phung phí cuộc đời này cho những trò chơi vô ích. Có như thế, ta mới không uổng sinh ra làm người, sống mấy chục năm trong cõi đời, và cuối cùng ra đi, ít nhất ta còn có được niềm an lạc ở trong tâm hồn để mà ra đi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Ta vẫn đợi nửa đời đã mất, thời gian trôi, thời gian vẫn trôi, đã vẫn im lìm kiên nhẫn đợi, siêu phong thường vẫn cứ thành thôi. Sóng cứ yên từ biển khơi, theo gió đến phương trời nào đó, còn lại ta thì thầm với gió, chốn cuộc đời trong những sầu lo. Nửa kiếp người ta đã đem cho, vì hạnh phúc khổ đau còn
thiền quên nắng xế, mặc vô thường dục nhanh, phong trần nửa hoàng hôn, chiêm bao một cõi đời, tình mê trong dâu bể, như gió thoảng mây trôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Em đến chùa đời ngắt màu sen trầm hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa này anh chẳng ưa lên. Nghe tiếng kinh lời reo an vui theo gió đưa ôi đẹp ngàn đời. Chùa muôn thuở và muôn nơi em đến chùa lòng sáng tươi. Đến chùa đời ngát màu sen trầm hương là tình thương hoa lan. Em đến chùa với cả hồn em với chùa này anh chẳng vừa lên. Nghe tiếng kinh lời reo an vui theo gió đưa ôi đẹp ngàn đời. Chùa muôn thuở và muôn nơi em đến chùa lòng sáng tươi. Em đến chùa lòng sáng tươi.